Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, quý cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 24 tháng 1 năm 2021 tại Thiền viện Bảo Trơn cũng như tất cả tư gia đạo tràng của tất cả quý vị Phật tử cùng câu hội để nghe kinh Di Ma Cật sở thuyết phẩm phương tiện quyền xảo. Thì trong cái bản kinh này là nói về một vị Bồ Tát cư sĩ Bồ Tát á. Đây là không có hiện thân xuất gia nhưng mà lại là một người cư sĩ, một vị Bồ Tát mà ở trong nhân gian hóa độ cho chúng sanh rất là nhiều, rất là đầy đủ cái công đức và rất nhiều cái phương tiện để mà giúp cho nhiều người được giác ngộ và giải thoát. Thì ngài được nhiều cái sự kính trọng bởi vì do cái công hạnh nó phi thường, cho nên vì vậy đó ngài ở nơi thế gian mà được hết tất cả những cái lợi lộc của thế gian, nhưng mà tâm ngài không có vướng mắc. Ví dụ như ngài được nhiều cái của cải vàng bạc châu báu nhưng mà lại lòng không có vướng mắc gì hết, cho nên không có khổ đau. Thí dụ như bây giờ chúng ta mà có nhiều tiền bạc, có nhiều của cải là mình rất là khổ chứ không phải là không. Bởi vì đó là khi mình có rồi thì mình phải có nhiều cái lo lắng, có nhiều cái phiền muộn và lo âu. Cho nên đó, nhiều khi người ta tưởng mình được giàu có mình sẽ sống lâu, nhưng mà khi mình được giàu có rồi mình lại sống ngắn hơn, bởi vì mình lo nhiều, mình phiền não nhiều. Nhưng mà ngài Di Ma Cật ở nơi thế gian có nhiều của cải thế gian mà không có lo lắng gì hết. Vì sao? Bởi vì ông hiểu đạo, ông sống được với đạo. Cái niềm vui của ông không có phải là có nhiều tiền nhiều bạc, mà niềm vui của ông là cảnh giới của tự tâm, sống được với cái tâm thiền và mang cái tâm an lành, mang cái tâm an vui đó gửi đến cho tất cả mọi người xung quanh và cho tất cả chúng sanh. Do cái niềm vui đó mà đời sống của ông được tôn vinh là bậc hiền triết, là một cái bậc thánh thiện thời của Đức Thế Tôn. Đó là một vị cư sĩ rất là phi thường. Vì vậy đó là ông được tất cả các hàng quý tộc cũng như hàng thứ dân đều thương kính và rất là quý. Là như vậy. Thì một bữa nọ thì ông Di Ma Cật ông mới bị bệnh thật. Nhưng mà ở đây đó dùng cái từ là bằng phương tiện thì ông hiện thân có bệnh. Lúc mà ông lớn tuổi rồi đó, cái ông hiện thân có bệnh. Ông hiện thân có bệnh vì ông bệnh mà quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ, bà la môn vân vân, cho đến các vương tử cùng các thuộc hạ vô số hàng ngàn người đến viếng thăm ông. Tức là khi mà ông bệnh rồi cho nên có rất nhiều người đến viếng và thăm ông Di Ma Cật, bởi vì ai cũng thương, ai cũng quý hết. Cho nên thật ra đó là một cái đời sống mà rất là có ý nghĩa. Mình sống mà mọi người đều thương mình sống mọi người đều quý mình hết bằng cái tâm đức của mình, đó là cái đời sống thật sự là ý nghĩa. Ví dụ như bây giờ mà ở thế gian mình sống á, là chỉ có được ít người thương thôi, mà người ghét nhiều hơn, thì như vậy đó là đời sống của mình nó không có ý nghĩa. Bởi vì từ tâm của ông tốt lành cho nên được chiêu cảm mọi người xung quanh. Đây là đúng là cái tinh thần của đạo Phật. Chúng ta phải thực sự sống tốt, chúng ta phải sống hiền lành, chúng ta là phải sống an vui, rồi mình có cái tình thương, mình gửi đến mọi người xung quanh, mình gửi đến cho tất cả chúng sanh, thì đó là quý vị có một cái đời sống hiền thiện, gọi là hiền nhân đó. Cái chữ hiền nhân tức là cái người hiền, người hiền. Còn mà cái người làm ác thì ta gọi là gì? Là ác nhân, tức là cái người ác nhân tức là cái người làm ác. Còn cái người hiền gọi là hiền nhân, tức là cái người hiền thiện đó, cái người mà rất là tốt đẹp, rất là an lành. Cho nên đó, ngài Di Ma Cật trở thành cái tấm gương sáng cho tất cả mọi người thời bây giờ, cũng như cho tất cả chúng ta, nhất là hàng cư sĩ đó, ông được rất là vinh danh. Ông bệnh cái là quốc gia đại thần rồi đều tới thăm hết. Còn nhiều khi mình bệnh không ai ngó mình luôn, thậm chí có ngoài điện thoại tới hỏi thăm nữa. Nhiều khi nó bệnh đi cho khuất mắt nữa, chết đi cho nó lãnh chỗ, đúng không? Bởi vì mình không có hiền nhân, mình không có phải là cái người tốt như ngài Di Ma Cật. Nhưng mà Di Ma Cật nhận nơi bệnh của tự thân mà thuyết pháp một cách rộng rãi cho những người đến thăm. Tức là khi mà đến thăm đó, là thường thường á, là thí dụ như mình đến thăm, ví dụ như Phật tử mà có bệnh gì mà có gọi thầy đó, thì muốn thầy đến thăm, thì thầy đến, thì thầy khai thị, thầy nhắc nhở để cho quý vị Phật tử đó trong lúc bệnh mà được an vui, không có sợ bệnh, không có sợ chết, ủng hộ tinh thần, củng cố tinh thần, đúng không? Nhưng mà ở đây ngài Di Ma Cật thì khác hơn. Ai đến thăm bệnh đó thì ngài thuyết pháp lại cho nghe nữa. Chứ không phải là đến mà giống như chờ người ta nói, mà đến để mà ông ta thuyết pháp, để khai thị cho người khác luôn. Cho mới nói là ngài chỉ là phương tiện thị hiện thân bệnh thôi. Cái năng lực của ngài rất là phi thường. Ông nói như thế này, mỗi lần ai tới thăm bệnh thì ông nói như vậy nè: này các nhân giả, thân này là vô thường, không có vững mạnh, yếu đuối, cũng chẳng bền lâu, là pháp chống mục nát, không đáng tin cậy. Nó là sự khổ, nó là ưu não, là nơi tập hợp các loại bệnh tật. Tức là ai đến thăm đó là ngài khai thị vậy đó. Mà quý vị thấy đúng không? Ngài nói là thân này là vô thường. Vô thường là sao? Vô thường là ví dụ như bây giờ là chúng ta có cái thân này, quý vị nghĩ là thân này là vô thường hay là thường? Vô thường là sao? Thường là sao? Thường tức là mình nghĩ nó sống hoài đó, nó sống hoài nó không chết. Còn vô thường đó là sống nay chết mai, tức là hôm nay mình còn sống mà không biết ngày mai mình còn sống hay không, năm sau mình còn sống hay không, và năm kia mình còn sống hay không. Mới nói là thân này là vô thường. Bây giờ có ai mà khẳng định là quý vị sống được bao lâu không? Quý vị có nói là tôi sống được 80, 90 không? Không ai dám gan tì hết. Cho nên mới nói là thân này là không có bảo hiểm là vậy đó. Không có bảo hiểm là an toàn cho mình. Mình không có an toàn. Và mình chết á cũng không có bù đắp gì được hết. Ví dụ như thậm chí mà quý vị làm có nhiều tiền của, đến khi mình chết quý vị có mua life insurance đó, nhưng mà quý vị chết thì ai hưởng? Ai hưởng? Người thân mình hưởng không à? Chứ không có phải mình không có hưởng được luôn. Và mình nằm đó chỉ là một cái thân mà nó trơ trọi thôi, một cái nấm cho tàn thôi, không có cái gì đáng hết. Nhưng mà quý vị thấy nhiều khi á, mình sống mình cứ hơn thua với nhau, phải quấy với nhau, rồi phiền não với nhau, làm cho nhau đau khổ. Cho nên chính vì vậy đó là mình thấy không đáng. Đến khi nào mà quý vị giác ngộ rồi, thấy mình bệnh hay là thấy người khác bệnh, mình cũng giác ngộ, người ta bệnh rồi, rủi mai mốt mình bệnh làm sao? Khi mà quý vị giác ngộ vậy, cái quý vị buông hết, không có phiền não gì hết, không có lo gì hết. Cho nên chỉ cần một cái gì thấy được một cái pháp vô thường thôi là bắt đầu là mình thấy là nó nhẹ nhàng rồi đó. Nhưng mà người ta nói đạo Phật á, là yếm thế, tức là cái gì cũng là chết, cái gì đến là nghe nó là vô thường, không vui gì hết. Cho nên quý vị á, nói là vô chùa nghe toàn cái chữ chết chóc vô thường không à, không vui. Ở ngoài là nghe người ta tưng bốc, người ta ca ngợi, người ta nói hài, nói kịch, nói cải lương, ca nhạc, quý vị nghe quý vị say mê. Còn mà nghe pháp quý vị thấy không có say mê rồi đó, đúng không? Đâu có gì đâu mà say mê, nghe toàn những cái chuyện buồn không à, nghe những chuyện ngoài nó mới vui. Nhưng mà thật ra đó, quý vị thấy đó, là đạo Phật là lạc quan hay là bi quan? Thưa quý vị, rất là lạc quan. Cho nên đó, quý vị thấy vô chùa là thấy mấy thầy mấy cô cứ cười không à, trừ trường hợp có phiền não mới méo thôi, chứ còn bình thường là cười vui vẻ lắm, đúng không ạ? Là vì sao như vậy? Bởi vì đó là thấy vô thường, cho nên không có bám chấp vào cái gì hết. Quý vị có tiền của, quý vị có gia đình, quý vị có sự nghiệp, mà không bị tiền của sự nghiệp gì nó làm cho mình nặng trĩu lòng hết á. Và cái gì quý vị cũng buông được hết, cho nên chuyện gì rồi nó cũng qua đi hết à. Quý vị có buồn có giận gì mà nói hôm nay ổng làm cho mình giận chứ rủi ngày mai ổng không còn nữa, mình có giận ai được, mình đau khổ nhiều hơn. Thôi thì sống được ngày nào thì mình vui vẻ ngày đó cho nó hạnh phúc, nó an lành, ngày mai rủi không còn thì sao. Mà thấy thế gian này đâu có gì của mình đâu, thân này cũng không phải là của mình. Cho nên quý vị thấy vô thường là gia đình mình hạnh phúc không? Rất là hạnh phúc, người ta nghĩ về cho nhau. Còn quý vị mà nghĩ là bản thân mình, ví dụ như quý vị nghĩ thân này là nó còn hoài, đâu quý vị nghĩ cho bản thân mình không à? Ai xúc phạm đến mình á thì mình làm lại cho người ta đau khổ, ai làm cho mình đau thì mình làm cho người ta đau hơn. Nhưng mà đến khi quý vị thấy vô thường rồi đó, thấy thân này cũng đâu có thật đâu, mình đau như vậy rồi, mình lỡ mình làm cho người ta đau, mình thấy tội người ta. Cho nên vì vậy mình không nỡ nói cho người ta đau, không nỡ làm cho người ta đau. Thì như vậy đó là có phải là mình an vui không? Mình an vui và mọi người an vui. Cho nên mới nói đạo Phật là cái đạo mà rất là lạc quan, không phải là cái đạo yểm thế, mà mang đến cái an vui, hạnh phúc từng ngày, từng bữa cho tất cả chúng ta. Lúc nào cũng an vui, lúc nào cũng an lành, và lúc nào chúng ta cũng được hạnh phúc hết, là bởi vì chúng ta thấy rõ được vô thường. Cho nên ở đây Ngài nói thân này là vô thường, không có vững mạnh, tức là yếu đuối và cũng chẳng có bền lâu, tức là nó rất là yếu đuối, nó mong manh lắm. Thân này rất là mong manh. Quý vị thấy mình dễ chết không? Có nhiều người ngủ một đêm tới sáng là chết à. Có nhiều người đang khỏe bị đứng tim cái là chết. Có nhiều người tự nhiên bị ha phát hay là bị stroke rồi cũng bị chết, tức là mong manh lắm. Mình đang đi tự nhiên xe đụng cái mình cũng chết, cây ngã mình cũng chết, động đất cũng chết, sóng thần cũng chết, chiến tranh cũng chết, và Covid cũng chết nữa, đúng không? Cái gì mình cũng chết được. Tự nhiên đang khỏe cái dính Covid cái vài ba ngày cái thấy vô bệnh viện à. Cho nên đó là thời gian mà thầy bạn thấy thời gian gần đây nè, những người mà mất á thì thấy càng tăng. Ngày xưa mình không thấy, mà thầy bạn thấy gần đây thì thấy chứng thực là người ta gửi lên chùa cầu siêu nhiều lắm. Cứ sáng nào cũng nghe điện thoại, thầy ơi cầu siêu cho bác này, thầy ơi cầu siêu cho bác kia giùm con, hay là gia đình gọi lên, thầy ơi con xin cầu siêu cho gia đình con, đủ thứ hết trơn. Hỏi bệnh gì, nói một là bệnh Covid, hai là bị tim, bị thận, đứng tim, bị chết, đủ trò hết. Mà không phải là cái người già không, người trẻ cũng có luôn. Đó là những cái chỗ mà mới thấy là thân này là nó rất là dễ, nó dễ vỡ lắm. Cho nên vì vậy mà nó muốn vỡ lúc nào thì nó vỡ thôi. Chẳng có bền lâu là chóng mục nát, không đáng tin cậy. Cho nên là mình đừng có tin cậy về cái thân này. Mình có tin nổi không? Ở đây quý vị tin mình sống được bao nhiêu tuổi? Không ai tin mình sống lâu được hết. Cho nên chính vì vậy đó là chúng ta là thấy là mình nói là mình tin người này, mình tin người kia. Nhưng mà thật ra đó, con người của chúng ta không đáng tin. Bởi vì thân này có tin được không? Thân này cũng không tin được. Cái tâm này á, quý vị tin được không? Tâm này quý vị cũng không tin được. Nói vậy quý vị nói vậy thôi, mình sống chắc mình không còn dám tin ai, đúng không? Cái chữ tin ở đây là tin tưởng nó sống hoài, chứ không phải là tin tưởng người khác. Mình phải tin nó là bởi vì nó vốn dĩ nó vô thường, không tin nó sống dài lâu. Mình không nên tâm tin tâm của mình, bởi vì tâm của mình á là nó thường hay sanh diệt. Cho nên vì vậy đó là chúng ta chỉ tin được là cái tâm chân thật của mình, cái đó là cái bất sanh bất diệt mà thôi. Thì cái đó là cái đó lâu dài nhất. Còn thế gian là đủ duyên là chúng ta còn, mà hết duyên là chúng ta đi thôi. Nó là như vậy. Vợ chồng cũng như vậy, còn duyên thì còn chồng, còn vợ, hết duyên là hết vợ, hết chồng. Bạn bè và kể cả sự nghiệp của mình, tiền bạc của cải của mình, đủ duyên thì nó còn, hết duyên thì nó đi thôi. Cho nên nói là các pháp thế gian vốn dĩ là vô ngã, nó không có cái chủ thể, nó không có cái chỗ nó vững chãi đâu. Này nhân giả, thân này không phải là chỗ đáng nương tựa cho người minh trí. Thân này là đống bọt không thể vót nắm, thân này là bong bóng nước không tồn tại dài lâu. Thân này như quán nắng bốc từ khát vọng yêu đương. Tức là cái thân này á là do mình, cái thân này đó là không đáng nương tựa đối với người minh trí. Thân này chỉ là cái đống bọt thôi, đống bọt. Nên đó là có người hỏi ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đó, đối với sanh tử như thế nào. Ngài nói đó là thân như hòn bọt mà tâm như biển cả. Tức là thân này chưa hòn bọt thôi mà tâm như nó biển cả. Quý vị thấy đó, mình mà bây giờ quý vị hỏi tâm mình ở đâu mà như biển cả, mà thân này như hòn bọt, mà hòn bọt thì mình thấy, biển cả thì mình không thấy, đúng không? Bây giờ quý vị thấy đó là mình không phải là đời này, gọi là từ vô lượng kiếp đến nay mình sanh đi tử lại không biết bao nhiêu lần mà nói, bao nhiêu đời trước á, có thể là trăm đời trước, ngàn đời trước, thì quý vị đó là có trăm ngàn cái thân mà nó sanh đi rồi nó diệt đi. Nhưng mà cái tâm của mình á là có còn không? Quý vị sanh tử lâu dài đó, quý vị đã sống qua trăm ngàn kiếp rồi mà mình vẫn còn ở trong luân hồi sanh tử. Cái thân thì nó thay đổi không biết bao nhiêu lần, mà cái tâm mình có thay đổi không? Tâm mình nó không có thay đổi. Và đến khi mà mình chết, hiện cái kiếp này mình chết rồi mình đi thọ sanh một cái kiếp khác nữa. Cho nên vì vậy đó là thân này vốn dĩ nó không có chết, đúng không hả? Mình không có chết, bởi vì cái thân này nó chỉ thay đổi thôi. Nhưng mà người mê như chúng ta, mình thấy mình có thân, mà khi nào thân mình chết rồi mình sợ không? Rồi cha mẹ mình chết mình buồn không? Ông bà tổ tiên mình chết mình buồn không? Cho nên mình rất là buồn, rất là khổ. Vì sao? Bởi vì mình thấy thân là thật, cho nên mới có cái sự sống và có cái sự chết. Còn người hiền trí thì sao? Thấy thân này chỉ là giả tạm thôi, thân này là hòn bọt thôi, có đủ duyên thì có, mà hết duyên thì nó tan. Cho nên vì vậy đó, quý vị nói tại sao mà người tu giống như là máu lạnh đó, đúng không? Người ngoài đời ví dụ như còn có thương đau khổ sở khóc lóc gì hết đủ thứ, nhưng mà người tu á thì lại tỉnh bơ, không khóc lóc, không đau thương, không bi ai gì hết. Vì sao? Bởi vì người tu là cái người có trí tuệ, thấy rõ không có chết, chỉ bỏ thân này là đi qua tìm một cái thân khác thôi. Cho nên đó, tại bạn mới nói đó là cái chết thật ra là không có đáng sợ, chỉ sợ chúng ta sống mà không có biết tu. Quý vị sống không biết tu là cái đáng sợ nhất, còn cái chết không có gì đáng sợ. Vì sao? Bởi vì khi mà quý vị có phước, có đức, quý vị chết là quý vị được cái thân nó tốt hơn, đúng không? Chưa có ra khỏi luân hồi sanh tử là quý vị càng tu thì quý vị càng tốt hơn, càng tu là quý vị càng được nhiều hơn, mà quý vị không tu là quý vị mất hết. Vì sao như vậy? Bởi vì khi mà mình không tu thì phước của mình nó sẽ giảm đi, công đức của mình nó sẽ tự tan vỡ đi. Cho nên vì vậy đó là khi mà quý vị không tu là quý vị càng đi xuống thôi, càng đi xuống vào những cảnh giới khổ. đời này khổ rồi, đời sau lại khổ hơn. Ví dụ như bây giờ là quý vị thường là thế gian là dễ đi xuống là như thế này nè. Quý vị có cái chuyện gì buồn rồi đó, lại buồn thì sao? Cho nên thì quý vị bực, gọi là buồn bực á. Bực là sao? Bực là quý vị giận. Giận là bắt đầu là quý vị tạo nghiệp. Tạo nghiệp chừng nào, rồi lỡ mà mình chết, rồi cái mình sanh về cái cảnh giới khác, hoặc là con người lại càng tệ hại hơn nữa, càng đau khổ hơn nữa, càng khó chịu hơn nữa. Cho nên đó là bây giờ quý vị thấy mà thường thường mà những người tự tử đó là ở trong đạo, họ đó là những người tự tử là khó thọ sanh, mà chết dễ đọa vào trong ba đường ác đó. Mà đời sau á là sẽ khổ hơn nữa. Người ta cứ tưởng ví dụ như thế gian này khổ quá rồi mình chết sẽ hết khổ, khổ quá rồi mình sống như vậy á mình chịu đựng hoài không có nổi. Cho nên quý vị nghĩ là tìm cái chết là cho nó xong. Nhưng mà khi chết là quý vị hết khổ không ạ? Khi chết là quý vị càng khổ nhiều hơn, oan ức nhiều hơn và đau đớn nhiều hơn. Bởi vì á, là cái tâm nó buồn khổ, là cái tâm đó là trong sáng hay là u tối. Mình buồn khổ mà mình chết là cái tâm u tối, đúng không ạ? Mà cái tâm u tối chết mình đi đâu? Là tìm chỗ tối mà mình vô. Thì như vậy đó, là vô thì sanh ra là sao? Là tối càng tối hơn nữa. Cho nên á, là con người ta chỉ có một cái sự lựa chọn duy nhất thôi. Nghĩa là khi mà mình đau khổ là chỉ có sự lựa chọn duy nhất là chúng ta phải làm sao cho chúng ta hết khổ. Phải chuyển hóa cái tâm của mình để cho mình nó hết khổ. Chứ không phải là mình trốn chạy hay là mình tìm cái cách gì đó để mà thoát khổ, mà phải nhìn cái sự thật để thấy rõ bản chất của cái khổ, gọi là đối diện sự thật để cho mình giải được cái khổ. Mà khi mình giải được cái khổ là bắt đầu đó là chúng ta mới giải thoát được, mới chuyển hóa được cái tâm. Thì đến khi mà mình hết khổ rồi mà mình nhắm mắt thì sao? Thì mình sẽ đi lên. Còn mà đau khổ mà chết là quý vị sẽ đi xuống. Cho nên vì vậy đó là mình chỉ có sự lựa chọn là phải đi lên thôi. Thân này như bong bóng nước, không tồn tại lâu. Thân này là quán nắng, bốc từ khát vọng yêu thương. Tức là do mình, cái mình yêu mình thương, cho nên đó là mình thấy là thân này là thật. Nhưng mà đến khi mà không còn yêu thương thân này nữa, là thấy thân này là nó giả thôi, gọi là ái ngã đó. Tức là thương cái thân này đó. Cho nên đó là ở thế gian á, người ta nói đó là khi mà mình thương người khác rồi người khác không có thương mình thì như vậy đó gọi là mình mới khổ. Nhưng mà thật ra đó là khi mà mình thương cái thân này còn khổ hơn là mình thương cái thân người khác nữa. Nó là như vậy đó. Bởi vì khi mà, vì sao? Bởi vì khi mà quý vị thương cái thân này là quý vị phải tìm đủ mọi cái để mà nó tô bồi cái thân này hết. Bây giờ mình nói mình thương người khác nhưng mà thật ra mình cũng đang thương thân mình, đúng không ạ? Nếu mà quý vị không thương thân mình là quý vị không bao giờ thương người khác. Nó lạ như vậy đó. Và khi mà quý vị càng thương chừng nào mà khi thân mình nó bệnh nó đau là quý vị càng khổ não nhiều chừng đó. Cho nên đó, bây giờ quý vị ít thương thân mình đi, khi nào mà thân mình nó bệnh quý vị ít khổ lắm. Quý vị thương thân này chừng nào mà khi mà nó già rồi đó là quý vị cũng khổ nữa. Quý vị cứ ngồi đó, quý vị cứ nhìn gương, quý vị nói sao tóc mình á là bạc nhiều hơn, mặt mình nhăn nhiều hơn, mình càng lúc mình càng già nhiều hơn, cái tự nhiên quý vị ngồi cái quý vị buồn à. Nhìn thấy tự nhiên ngồi buồn vu vơ như vậy đó. Rồi đến lúc mình bệnh, rồi đến lúc mình chết thì nó càng đau càng khổ nhiều hơn. Cho mới nói là càng thương thì mình lại càng đau khổ nhiều, bởi vì do cái ái ngã này. Thân này như cây chuối, ruột lõi không chắc. Thân này như quyển, hình thành bởi ý nghĩ đảo điên. Thân này như giấc mộng, do hư vọng mà thấy có. Thân này như bóng, theo duyên là nghiệp mà có. Thân này như tiếng vang, tùy thuộc vào nhân duyên. Thân này như đám mây trôi, chợt biến chợt diệt. Thân này như ánh chớp lóe, thoáng chốc tiêu tan. Thân này không chủ thể như đất, thân này không tự ngã như lửa. thân này không thọ mạng như gió, thân này không con người như nước, thân này không thật như bốn đại làm nhà, thân này rỗng không, không ngã và cũng không có ngã sở. Ngài diễn tả cái thân này rất là chi ly, tức là Ngài ví dụ rất là nhiều, nói là cái thân này như quyển vậy đó, tức là như quyển, quyển là giống như nhà ảo thuật biến ra một cái người giả, mà cái người giả này là không thật, thì cũng như vậy đó, là tâm mình biến ra cái thân này, rồi cái tự nhiên cái thấy nó cũng không thật luôn. Chứ mà mình bình thường đó thì mình không tin, mình nghĩ á là thân này đó là nó lâu, nhưng mà đến khi mà quý vị chết rồi, quý vị thấy thân này đó là mau hay là lâu? Tức là rất rất là mau, đúng không ạ? Tức là thấy ủa hôm qua mình còn á mà bây giờ nó mình mất tiêu rồi, dù cho là quý vị sống bao lâu. Cho nên Tài Mãn hay nói đó là thật ra đó là thế gian này không có tuổi thọ. Người ta nói là qua 60 là được hưởng thọ, hay là được 90 là thọ nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ dù cho quý vị sống 100 tuổi, nhưng mà quý vị á là đến khi chết rồi, mình thấy 100 tuổi mau hay là lâu? 100 tuổi rất là mau. Cho nên cái gì đã qua rồi là nó rất là mau. Sở dĩ như vậy là bởi vì thân mình chỉ là quyển thôi, mà do thời gian cũng quyển mộng, thân này là quyển mộng, cảnh giới này là quyển mộng, cho nên mới nói là cuộc đời của chúng ta sống trong một cái giấc mộng dài hay là trường canh mộng đó, tức là trong cái giấc mộng dài thôi. Nhưng mà dù cho quý vị mộng bao lâu, nhưng mà giật mình một cái, mình thấy ủa mình mới ngủ đây mà giờ đã giật mình này. Cho nên mới nói là thức lâu mới biết đêm dài đó, tức là bữa nào mình không ngủ được, mình thấy thời gian nó rất là dài. Mà bữa nào quý vị ngủ ngon là ngủ 8 tiếng đồng hồ, mà mới ngủ cái quý vị mới thấy là giật mình dậy, lấy ủa mình mới ngủ đây giật mình rồi, thì mới thấy kỳ cuộc đời cũng như vậy đó. Quý vị sống 5 năm, 10 năm, 80 năm, khi mà mình chết rồi nói ủa mình mới sanh ra, giờ mình đã chết rồi, thì lúc đó mình mới giác ngộ. Giác ngộ nhưng mà đã trễ rồi, bây giờ là mình theo nghiệp thôi. Đó là cái chỗ mà Ngài diễn tả cái thân này như tiếng vang, như là điện chớp, rồi thoáng chốc thì nó tiêu tan. Thân này nó không có chủ thể, mà thân này đó là chỉ là bốn đại nó tạm làm nhà thôi. Bốn đại làm nhà tức là đất nước gió lửa gom lại nó hợp thành, tạm thành cái thân này. Mà trong kinh hay diễn tả đó là bốn con rắn đó, là rắn đất, rắn nước, rắn gió và rắn lửa. Bốn con này nó hợp thành tạo nên một cái thân này tạm thôi. Cho nên trong kinh A Hàm đó là Đức Phật có kể là có một anh chàng là nuôi bốn con rắn, rất là khổ cực mà săn sóc bốn cái con rắn. Đến khi một lúc nào đó nó lớn và nó trưởng thành, rồi bốn con rắn này nó phá lòng, nó chui ra, nó chạy ra ngoài, nó chạy ra ngoài, nó chạy đi mất. Rồi anh này mới buồn quá, buồn quá lại đi kiếm bốn con rắn khác nuôi nữa. Và anh ta làm một cái chuyện như vậy đó, là hết đợt này đến đợt khác và liên tục như vậy. Đức Phật nói là chúng ta, chúng sanh cũng như vậy. Tức là khi có cái thân tứ đại này là nuôi dưỡng nó, bảo trì nó, rồi hơn thua được mất đau khổ vì nó. Đến khi cái thân này nó tan rồi, rồi lại chạy đi tìm một cái thân khác, tìm một cái thân khác rồi nuôi nữa, nuôi nữa rồi khổ đau vì nó, rồi đau đớn vì nó, rồi buồn phiền vì nó, rồi đến lúc mà nó tan rã ra rồi chạy đi tìm nữa. Thì có phải là quý vị thấy là mình đang sống giống như giả chàng xe cá không? Tức là mình đi sống mà giống như là mình làm cái chuyện không có ông đó, nó không có đáng. Thân này nó không thuộc ngã và ngã sở, tức là không có thuộc ta và của ta. Thân này vô tri như cỏ, như gạch ngói. Thân này không động, chỉ chuyển động vì cái sức gió. Thân này bất tịnh vì chứa đầy quế tạp. Thân này là bất tịnh, chứa đầy quế tạp, nghĩa là trong cái thân này đó là nó rất nhiều cái nhơ quế ở trong của thân của mình, toàn là máu mủ không. Khi mà mình còn khỏe thì vậy, máu ở trong người của mình gọi là huyết quản, nhưng mà khi mà nó chảy ra ngoài thì nó trở thành hôi tanh, đúng không ạ? Mình ăn vô thì nó rất là thơm, Nhưng mà khi mà nó đi ra thì nó không có được thơm nữa, bởi vì ở trong đó nó rất nhiều cái quế tạp ở trong đó. Cho nên là ở trong đạo Phật có một cái pháp gọi là quán thân bất tịnh á, tức là mình nghĩ đến cái thân này nó nhơ nhớp, nó dơ bẩn, nó trở thành cái pháp môn để cho những người không có bị những cái luyến ái, không có bị cái buộc ràng bởi cái thân tướng và cảnh duyên, người ta quán xuyến như vậy đó. Mà trong kinh diễn tả mà các thầy tỳ kheo mà khi mà Đức Phật dạy cái pháp môn này đó, có nhiều vị quán đến cái thấy cái thân này nó nhơ quế quá, có nhiều người đi tự sát luôn, rồi có nhiều người á là đi đến nhờ cái người khác cho hết tất cả của cải, nhờ chuyện thôi, nhờ ông giết tôi giùm đi. Thấy sợ quá mà nhờ người ta giết giùm luôn. Thì như vậy đó, là một loạt vậy đó, mấy chục vị tỳ kheo đều đi tự sát hết. Tức là khi mà quán chiếu cái pháp như vậy, Đức Phật mới thấy vậy, nên Đức Phật mới dạy một cái chế ra một cái luật, người nào tự giết mình hoặc kêu người khác giết mình đều vào phạm giới sát sanh hết, đó là không có được giết. Bởi vì pháp của Phật đó là chỉ cho người ta quán chiếu để rồi người ta sợ, người ta không còn đắm cái thân này thôi, chứ cái thân này vẫn là cái thuyền bè tốt, là cái phương tiện để cho mình tu tập, để cho mình giác ngộ và giải thoát. Cho nên là thương thân mình là không được, mà ghét thân mình là cũng không được luôn. Đó là cái mà cái pháp trung đạo là như vậy. Thân này hương hư ngụy bởi nhờ tắm rửa và y phục và ẩm thực, rồi sẽ trở về tàn hoại và diệt vong. Tức là thân này đó là nó hư ngụy lắm, nhưng mà do mình tắm rửa nè, rồi do mình á là ăn uống nè, cho nên nó mới được đẹp thơm vậy đó. Chứ còn mà quý vị thử không tắm 3 ngày coi, nó 3 ngày nó 1 ngày thôi, người xung quanh của mình á là chịu nổi không? Không có chịu nổi đâu. Không phải Covid mà cũng phải đeo khẩu trang mỗi ngày luôn. Rồi phải ăn uống chứ, mà nếu mà quý vị không ăn uống thì thân này còn không? Cũng còn luôn. Cho nên mới nói là thân này nó chỉ là cái hương ngụy thôi, và nó sẽ sớm nó diệt vong. Thân này nhiều tai họa, bị gây rối bởi 101 thứ bệnh. Thân này như cái giếng trên gò, vì sự già mà bức bách. Đó là nói cái thân này đó là nó có rất nhiều bệnh tật ở trong, bởi vì mình không có biết. Ví dụ như bây giờ quý vị đang khỏe như vậy, cái đủ duyên đủ chuyện thì tự nhiên á là quý vị á là đi khám bệnh cái nó ra đủ thứ bệnh hết. Có nhiều người mình tưởng là rất là khỏe mạnh, nhưng mà đột nhiên cái họ nói là họ bị cái bệnh này, họ bị cái bệnh kia, họ đủ thứ bệnh hết. Cho nên chính vì vậy đó là thân này nó rất chứa nhiều cái nhóm bệnh, có cái nó đã phát ra rồi và có cái nó chưa có phát ra, cho nên lúc nào mình cũng bị đe dọa bởi cái bệnh tật là vậy đó. Thân này vô định và nhất định nó sẽ chết. Thân này như rắn độc, như kẻ thù, như sớm hoang. Nó được tập hợp bởi các quận, các giới và các xứ. Tức là nó là cái thân này là như rắn độc vậy đó, nó có thể cắn mình. Ví dụ như bây giờ mình có cái thân này, mình tưởng là mình hay, nhưng mà nếu mà cái thân này mà mình tạo nghiệp thì như vậy cái thân này nó làm mình khổ. Ví dụ như bây giờ là đời này mình có cái thân này, nếu mà quý vị làm phước làm lành rồi quý vị biết tu tập đó, thì nhờ cái thân này mà quý vị được sanh lên cõi trời, hay là quý vị được giác ngộ và giải thoát. Nhưng mà cũng vì cái thân này, do quý vị quá thương cái thân này, cho nên á là quý vị đó là bồi dưỡng nó, lo cho nó nhiều quá, rồi phiền não vì nó và tạo nghiệp cũng vì nó luôn. Thì do một cái đời này chúng ta làm quá nhiều cái ác nghiệp, thì đời sau đó là vì cái thân tạo quá nhiều ác nghiệp đó mà cái tâm của mình nó phải đọa xuống ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc là thân người mà sáu căn cũng không đủ. Cho nên chính vì vậy đó là cái thân này nó như là cái rắn độc, nó như là kẻ thù như vậy. Nếu mình biết sử dụng thì tốt, mà không biết sử dụng thì nó trở thành cái nguy hiểm. Chư nhân giả, thân này đáng chán ngán như vậy, ta nên tầm cầu thân Phật Vì sao? Vì thân Phật tức là Pháp thân sanh từ vô lượng công đức và trí huệ, sanh từ giới định huệ và giải thoát, tri kiến giải thoát, sanh từ từ bi hỷ xả bố thí trì giới nhẫn nhục nhu hòa, cần hành tinh tấn thiền định và giải thoát tam muội, sinh từ đa văn trí huệ, các ba la mật sinh từ phương tiện, sinh từ sáu thông, sinh từ ba minh, sinh từ 37 phẩm trợ đạo, sinh từ chỉ quán, sinh từ 10 lực, 4 vô sở quý, 18 pháp bất cộng, sinh từ đoạn trừ hết thải các pháp bất thiện, hết thải các pháp thiện, sinh từ sự chân thật, sinh từ không buông lung, sinh từ vô lượng pháp thanh tịnh, như vậy sinh ra thân Như Lai. Tức là nói là vì mình chán cái thân, thấy rõ được cái thân này là nó không thật rồi, bây giờ chúng ta phải cầu cái thân Phật, tức là cái thân mà bất sanh bất diệt, là cái tâm nó an lành, là cái trí giác ngộ giải thoát đó. Cho nên đây Ngài nói đó, là đã chán ngán thân rồi thì bây giờ mình nên cầu cái thân Phật đi. Vì sao? Bởi vì thân Phật là Pháp thân, sanh ra từ vô lượng trí huệ, giới định huệ vân vân. Đó là do cái Pháp thân này mà khiến cho mình không còn khổ đau nữa. Ví dụ như bình thường mà quý vị đã thấy thân này quý vị chán ngán rồi, cái quý vị cầu đến cái sự giác ngộ giải thoát, quý vị tu cho cái tâm mình nó được thanh tịnh, mà cái tâm thanh tịnh này là Pháp thân, thì khi mà mình chết á, thì cái thân thanh tịnh này thì liền ứng với cảnh giới thanh tịnh, đúng không? Khi ứng đến cảnh giới thanh tịnh là mình sẽ không còn khổ đau nữa. Cho nên mới nói là phải thấy được cái thân Phật và sống được với cái tâm Phật của mình đó. Cho nên đó, quý vị học kinh A Di Đà đó, quý vị thấy là khi mà mình chết, mình được sanh qua thế giới cực lạc A Di Đà, mình mang một cái thân từ hoa sen, và mình sẽ thấy Phật và chư vị Bồ Tát và các chúng thanh văn, mỗi mình đều là bạn mình, đều là thầy mình, đều là Phật và Bồ Tát không? Đúng không ạ? Thì đó là cái chỗ mà mình cần làm, mà mình phải được như vậy đó. Nhưng mà nói được như vậy là không phải là mình cầu mong mình qua bên kia, mà là mình muốn cho mình được cái thân Phật, thì quý vị phải niệm Phật được nhất tâm bất loạn, đúng không ạ? Tâm mình không còn loạn nữa. Mà khi mà tâm của mình á, là chỉ còn một tâm và không còn loạn nữa, thì cái tâm đó là tâm gì? Là cái tâm Phật, là cái tâm thanh tịnh. Thì khi mà được cái tâm này đó, là tâm thanh tịnh, là cái tâm Phật, thì quý vị sao? Quý vị sẽ liền đến cõi Phật. Cái điều này là cái tự nhiên thôi. Tâm mình như thế nào là tự nhiên mình sẽ đến cái cõi đó. Thí dụ như bây giờ quý vị đi chùa, quý vị lễ Phật, vì sao? Bởi vì quý vị có tâm Phật, quý vị có cái tâm mà muốn đến cái nơi thanh tịnh. Chứ còn mà nếu mà quý vị muốn đến chỗ chơi, quý vị đi casino nó vui hơn, hay là quý vị đi đại nhạc hội nó vui hơn, hay là quý vị đi shopping nó vui hơn. Tâm mình thích cái gì á là mình đi theo cái đó. Mà tâm mình nó thanh tịnh thì tự nhiên lại hướng đến cái chỗ thanh tịnh và giải thoát. Đó là nó từ tâm của mình thôi. Cho nên chính vì vậy đó, là phải cho tâm mình được yên định, phải sống được với cái tâm thiền vững chãi, mà cái tâm nó trong sáng an vui, cái tâm hạnh phúc đó mới là cái lâu dài thôi. Còn mà quý vị không sống được như vậy đó là chúng ta chỉ khổ. Sống với cái bên ngoài là chúng ta càng sống lâu là càng khổ thôi. Còn sống với tâm Phật là càng sống càng vui. Cho nên vì vậy đó là Ngài nói là phải có từ bi, phải có hỷ xả, phải có lòng nhẫn nhục, phải có cái sự mà bố thí. Thì như vậy đó là do có cái tâm mà bố thí trì giới nhẫn nhục nhu hòa tinh tấn rồi đó, thì tất cả cái đó đều mang đến cái pháp thân, đều mang đến cái trí huệ mà giác ngộ giải thoát hết. Mà cái này á là nó sanh ra từ cái tâm nó chân thật. Do sanh ra từ cái tâm nó chân thật đó mà mình được sống được một cái đời sống nó an lành. Cho nên đoạn trước là quý vị hay nghe nói là trực tâm là đạo tràng đó, trật tâm, tức là cái quốc độ của Phật, tức là cái tâm nó an lành, cái tâm nó chân thật, thì như vậy đó là chúng ta sẽ có cảnh giới an lành, không buông lung, từ vô lượng pháp thanh tịnh như vậy mà sanh ra được Như Lai. Tức là nếu mà quý vị được như vậy đó là quý vị sanh ra được cái thân Như Lai. Bây giờ mình bỏ cái thân phàm phu này, mình kiếm cái thân Như Lai, và muốn được cái thân Như Lai thì quý vị phải biết tu hành, quý vị phải biết làm lành làm phước, biết tu hành, biết chuyển hóa phiền não, biết từ bỏ tham sân si, quý vị phải biết bố thí, quý vị phải biết trì giới, quý vị phải biết nhẫn nhục, quý vị phải biết tinh tấn, quý vị phải biết nhu hòa, quý vị phải biết trí huệ, quý vị phải biết là trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật Đa, vân vân. Được như vậy là quý vị sẽ thấy được thân Như Lai. Các nhân giả nếu muốn được thân Phật, hầu chấm dứt hết thải bệnh tật của chúng sanh, các ngài nên phát tâm cầu giác ngộ tối thượng. Ngài nói là các nhân giả nếu muốn được cái thân Phật này thì phải chấm dứt hết tất cả bệnh tật của chúng sanh. Bệnh tật là tham sân si, phiền não đó phải chấm dứt hết. Thì như vậy đó là rồi mình phải phát cái tâm cầu giác ngộ giải thoát, thì như vậy đó là được an lành. Trưởng giả Di Ma Cật giảng pháp cho những người đến thăm bệnh như vậy, khiến cho vô số nghìn khách viếng thăm đều phát tâm vô thượng bồ đề. Tức là khi mà ngài thuyết pháp như vậy đó thì những người nào đến thăm bệnh là đều phát tâm vô thượng bồ đề hết. Tức là cái vô thượng, tức là cái phát cái tâm cầu giác ngộ giải thoát, cầu được cái thân Như Lai đó, ngài được phát cái tâm đó. Thì bây giờ chúng ta học qua đến cái chương 3, đó là cái phẩm mà chúng đệ tử. Lúc bây giờ Di Ma Cật trong lòng suy nghĩ, nay ta nằm bệnh, há Đức Thế Tôn Đại Từ không rủ lòng thương tưởng hay sao? Tức là bây giờ ông nằm bệnh rồi, ông mới nghĩ đến là không biết bây giờ Đức Phật có còn nghĩ đến ông hay là không, có còn thương tưởng đến ông hay là không, cho nên ông ta nghĩ như vậy. Thì Phật mới biết ý tưởng đó, cho nên ngài nói với ngài Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất, ông hãy đi thăm bệnh ngài Di Ma Cật đi. Tức là ngài Đức Phật mới kêu ngài Xá Lợi Phất đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ông Di Ma Cật mới nói là bây giờ mình bệnh á, không biết là Đức Thế Tôn còn nghĩ còn thương mình không, có cho người đến thăm mình không. Thì Đức Phật biết liền bởi vì là Đức Phật cũng giác ngộ rồi, thì do Đức Phật giác ngộ cho nên vì vậy đó là những người nào giác ngộ là cái tâm nó tương thông, không cần phải nói bằng cái ngôn ngữ nữa, chỉ cần mình hiện tâm đến, nghĩ đến là người kia là liền biết được. Cho nên đó là không có cần phải nói giống như mình. Bây giờ mình muốn nói chuyện với ai phải bằng cái ngôn ngữ, ở xa thì phải dùng điện thoại, còn Đức Phật thì ngài ứng tâm thôi. Thì ngài kêu ngài Xá Lợi Phất đi thăm. Thì ngài là Xá Lợi Phất mới đáp: Bạch Đức Thế Tôn, con không đủ khả năng đi thăm bệnh ông ấy. Vì sao? Đó là ngài nói ngài cũng không có đủ cái khả năng mà đi thăm bệnh ngài Di Ma Cật luôn, tức là không có đại diện Phật đi thăm bệnh được. Vì sao con nhớ? Con lại nhớ có lần con đang ngồi tĩnh niệm dưới tàn cây trong rừng, Di Ma Cật đến đó và bảo con rằng: Kính thưa ngài Xá Lợi Phất, bất tất là phải ngồi như vậy mới gọi là ngồi tĩnh niệm, không hiện thân ý mà ở trong ba cõi ấy mới gọi là tĩnh tọa, hiện các quay nghi mà vẫn không xuất khỏi diệt tận định ấy mới gọi là tĩnh tọa, hiện thân làm các việc phàm phu mà không xả đạo pháp ấy mới gọi là tĩnh tọa, tâm không trụ bên trong, không trụ bên ngoài ấy mới gọi là tĩnh tọa, không bị dao động trong các kiến chấp mà tu hành 37 phẩm trợ đạo ấy mới gọi là tĩnh tọa, không đoạn trừ phiền não mà nhập niết bàn ấy mới gọi là tĩnh tọa,
ngồi được như vậy mới gọi là được Phật ứng khả. Tức là cái bữa đó ngài Xá Lợi Phất đang ngồi thiền, thì ngài Di Ma Cật đi đến mới nói với ngài Xá Lợi Phất là từ vì lúc bây giờ thì các vị tỳ kheo là đa phần đó là mới vào tu thì là chỉ là thanh văn thôi, mà được ông Di Ma Cật đến để mà khai thị, cũng ông Di Ma Cật nhờ ông Di Ma Cật mà các vị tỳ kheo mà mới có thể phát tâm Bồ Tát rất là nhiều, là cũng nhờ công của ngài Di Ma Cật đó. Thì bữa đó ngài đang ngồi thiền thì ngài Di Ma Cật mới nói là khi mà ông đang ngồi thiền tĩnh niệm dưới rừng cây đó, thì khi ông Di Ma Cật mới đến đó mới bảo là kính thưa ngài Xá Lợi Phất, bất tất là phải ngồi như vậy. Tức là khi mà sửa lưng người ta mà rất là lịch sự, tức là kính thưa đàng hoàng, chứ không phải là mình giờ mình sửa lưng người ta mà mình sân si đâu, cho nên người ta sân si lại, ngài sửa mà sửa một cách lịch sự lắm. Kính thưa ngài Xá Lợi Phất, bất tất là phải ngồi như vậy mới gọi là tĩnh niệm, không hiện thân ý trong ba cõi thì đây mới gọi là tĩnh tọa. Tức là cái thân ý của mình á là không có để cái tâm ở dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tức là mình không có khởi một cái tâm niệm nào hết, các pháp tự đến tự đi, thì như vậy đó, đây mới gọi là tĩnh niệm đó, đây mới gọi là thiền. Rồi hiện các oai nghi mà vẫn không khỏi diệt tận định, tức là đi đứng nằm ngồi tâm nó đều an hết, mới gọi là không có xả diệt tận định, ấy mới gọi là tĩnh tọa. Hiện thân các việc phàm phu mà không xả đạo pháp, tức là quý vị đi làm nè, quý vị nói chuyện nè, rồi quý vị làm việc nhà, quý vị rửa chén, quý vị đi ra hãng làm, quý vị nói chuyện vân vân, tất cả những việc làm đó đều là phàm phu hết. Nhưng mà không xả đạo pháp là sao? Là cái tâm của mình lúc nào cũng phải là sống trong chánh pháp hết. Làm việc đó nhưng mà tâm mình thường nghĩ đến Phật Pháp và Tăng, tâm mình đều hướng thiện hết, tâm mình đều sống với cái tâm an lành hết. Ở trong cái tâm an lành này là quý vị làm tất cả những việc phàm phu mà không phải là phàm phu. Cho nên đó là chư tổ hay nói cái người mà đạt đạo đó thì làm cái việc phàm phu mà cũng trở thành đó là Phật Pháp, còn cái người không đạt đạo đó làm việc Phật Pháp cũng trở thành phàm phu luôn. Đó là như vậy đó. Đây gọi là từ nơi tâm mà nó phát ra. Thì tâm mà không trụ bên trong, không trụ bên ngoài, ấy mới là tĩnh tọa. Ví dụ như thường thường vào quý vị tu đó, là mình phải giữ tâm bên trong hay bên ngoài? Mình giữ, khi mình ngồi cái mình phải xoay mình vào bên trong, giữ cái tâm bên trong của mình cho nó an lành, đúng không? Còn mà khi mà quý vị xả thiền ra, quý vị không có còn tu nữa, là tâm của mình bên trong hay bên ngoài? Tâm của mình nó chạy ra bên ngoài, chạy theo cảnh này, chạy theo cảnh kia, chạy theo chuyện này, chạy theo chuyện nọ, chạy đủ thứ chỗ hết. Cho nên gọi là tâm mình chạy ra bên ngoài. Chạy bên ngoài mệt quá, tối về cái quý vị ngồi lại thì quý vị làm sao? Giữ tâm lại bên trong, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là quý vị cứ chạy ra chạy vô hỏi sao không mệt. Còn ở đây á, là tâm mình nó không trụ vào bên trong, tâm mình nó không trụ ở bên ngoài, thì như vậy là sao? Có phải là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm không? Tức là không còn trụ bất cứ một cái chỗ nào thì tự nhiên tâm mình nó được giải thoát, cái chuyện trong chuyện ngoài gì nó cũng không để ý gì hết trơn, thì như vậy gọi là tĩnh tọa. Không bị dao động trong các kiến chấp mà tu hành 37 phẩm trợ đạo. Khi mà không còn kiến chấp hết thì 37 phẩm trợ đạo là chúng ta tu gọn luôn, chứ không có cần là mình phải tu là năm căn năm lực thức bồ đề phần bát chánh đạo gì vân vân. Nghĩa là mình không còn chấp trước là 37 phẩm trợ đạo là được đầy đủ. Cho nên mới nói cái người mà sáng tâm là họ đủ hết tất cả công hạnh, họ đủ hết tất cả cái công đức là từ nơi đây. Không đoạn trừ phiền não mà nhập niết bàn, tức là không cần phải đoạn trừ phiền não. Ví dụ như bây giờ mình có phiền não, quý vị phải đoạn trừ nó, làm sao cho mình hết phiền não, làm sao cho mình giải thoát. Mà quý vị bây giờ quý vị nghĩ đi, mình đoạn trừ phiền não đó là mình vô minh hay là không vô minh? Mình rất là vô minh. Vì sao? Bởi vì phiền não vốn dĩ là không thật, vốn dĩ nó chỉ là quyển quá thôi, nó là không thật. Mà mình đoạn trừ cái không thật, tức là mình vô minh. Mà cái phiền não đó, nó là tướng của tâm mình. Giống như là bây giờ quý vị nghĩ là sống với nước vậy đó. Sống tức là phiền não, mà nước tức là tâm của mình. Bây giờ quý vị bỏ hết phiền não rồi thì còn nước không? Không còn nước luôn, đúng không? Cho nên có nhiều người tu trở thành tu cây khô đó, tức là bỏ hết rồi mình cứ bám vào một cái gọi là cái khoảng không đó, tức là trụ vào cái mà nó không còn gì hết trong tâm á. Cho nên chính vì vậy đó, cái người đó tu thời gian nó thành cái cây khô luôn, gọi là thiền cây khô. Còn tu đó mà lấy phiền não làm bồ đề, phiền não tức là bồ đề, biết bản tính nó là bồ đề, cho nên vì vậy không chạy theo phiền não nữa. Ví dụ như bây giờ mình nói đó là cảnh duyên á, nó là quỷ dữ, mọi người á là ma cỏ, cho nên mình phải đoạn trừ. Bây giờ quý vị đoạn trừ hết, quý vị sống với ai, đúng không hả? Mình cứ nói người này phá mình nè, người kia phá mình nè, người này làm cho mình khổ nè, người kia làm cho mình khổ, cho nên mình tránh xa mọi người đi hết, mình trốn hết, mình bỏ chạy hết, hay là mình muốn diệt tận mọi người hết. Bây giờ quý vị sống với ai, đúng không hả? Nhưng mà thật ra các pháp xưa nay vốn dĩ là thanh tịnh, phiền não xưa nay vốn dĩ là thanh tịnh, nhưng mà do cái tâm chấp trước của mình thấy đó là phiền não thật, thấy đó là cảnh duyên thật. Bây giờ mình thấy phiền não là không thật thì phiền não có làm gì được mình đâu, không làm gì được mình hết, của mình cũng không ảnh hưởng gì được mình hết. Cảnh duyên là không thật, có ảnh hưởng gì mình được không? Cũng không ảnh hưởng luôn. Cho nên là không có cái người làm khó mình, không có cái cảnh duyên làm khó mình, tự chỉ tự chúng ta làm khó mình mà thôi. Chỉ tự mình làm cho mình phiền não, tự mình làm cho mình khổ đau. Mà cảnh duyên và con người không ai làm cho mình nó khổ cả. Mới nói là vạn pháp đều từ tâm của mình mà nó sanh ra như vậy. Cho nên ở đây mới nói là không cần đoạn trừ phiền não, chỉ cần chúng ta không chấp trước phiền não là mình hay là chẳng phải mình, nó thuộc về pháp trần, thì tự nhiên là chúng ta sẽ thấy được cái niết bàn, thì gọi là mình đang tỉnh tọa. Được như vậy mới là được Phật ứng khả. Bây giờ bạch Đức Thế Tôn, khi nghe ông nói lời này, con ngồi im lặng không trả lời được, cho nên con không đủ khả năng đi thăm bệnh ông. Tức là bây giờ lúc đó đó là bạch Đức Thế Tôn, khi mà con nghe những cái lời nói của ngài Di Ma Cực đó, con ngồi im lặng không có trả lời được. Từ cái chỗ này làm sao mà trả lời được? Ông nói đúng quá và chính xác nữa, nên con không đủ cái khả năng, tức là không đủ cái khả năng để mà đi thăm bệnh ông Di Ma Cực, tức là không có đủ khả năng, tức là bị ngài Di Ma Cực khai thị rồi, cho nên bây giờ không còn mặt mũi nào đến thăm bệnh ngài Di Ma Cực hết. Đó là cái chỗ mà ngài Xá Lợi Phất nói chuyện với Đức Thế Tôn. Thì bây giờ là ngài kêu ngài Xá Lợi Phất đến thăm bệnh, ngài Xá Lợi Phất nói con không đủ khả năng đến rồi. Bây giờ là Đức Phật mới kêu ngài Mục Kiền Liên, thôi con đi đến thăm bệnh ngài Di Ma Cực đi. Đó là cái chỗ là giờ kêu người này không được rồi, mới sai người khác đi thăm. Thì giờ thì quý vị muốn biết thì ngài Mục Kiền Liên á là có được đi hay không, thì thôi từng tới chúng ta biết coi ngài Mục Kiền Liên có đi được và bị cái chuyện gì mà không đi được. Cái gì nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.